từ trên hư không tiếp giáo cho vua nghe không, rồi từ giả vua đi về núi Tiết Sơn. Bây giờ vua mới liếu kiến cái lần không được, ngài không thể đi được, ngài đã ở đây 12 năm rồi, ngài đã giáo hóa cho con rồi, bây giờ ngài bỏ con ngài đi, thì bây giờ Bồ Tát có nói rằng ta không thể ở lại cứu xứ này nữa đó. Và cuối cùng nữa là dụng thần lực bay về núi Tiết Sơn, tiếp tục đuôi đi con đường đó là thiền chứng của mình và cuối cùng chứng đạo. Tức là một trong những tiền thân Phật Thích Ca. Rồi Đức Phật mới kết luận lại, kết luận lại sau khi ngài chứng được cái quả đó, ngài sinh lên cõi trời Phạm Thiên, thì ngài mới kết luận lại phần này. Ngài nói với các vị tỳ kheo trong đời đó, bởi vì các vị tỳ kheo hỏi rằng tại sao có một người đã nghe lời Phật, đã phát tâm xuất gia rồi mà tại và vẫn còn bị ái luyến, vẫn còn bị tham dục tấn công mà đến nỗi là thấu thất tâm bồ đề, thì ngài mới nói rằng là các chúng sanh thanh tịnh mà còn bị rế nhiễm, có những vị có danh vọng tối thượng mà còn bị nữa là có danh giá, còn bị mất danh giá, còn nói gì đến các người không thanh tịnh. Khi một ngọn gió làm rung chuyển cả núi Tu Di thì khá gì một bóng lá già cỗi đó không thể được rung chuyển sao? Ái dục này đã thử thách tâm bất động của bậc đại chánh giác đó, và bậc đại chánh giác đã ngồi dưới chỗ cây bồ đề và đã chiến thắng được nó, thì nó làm sao mà không làm rung động tâm được những người mới tu tập như các thầy nhiều đó. Cho nên chỗ đó để chúng ta thấy rằng nếu phần lúc nào mà cái tâm mà cái bằng ái niệm, bằng liếng ái của chúng ta bằng bất cứ hình thức nào nó còn tồn tại, thì chúng ta mới chia sẻ được cái mà gọi là mình gọi là chia sẻ được một phần nào, đó gọi là gì, là những cái phần mà mình tu chứng chưa thành tựu được, bởi vì chúng ta sẽ còn làm chứng thanh. Sẽ còn làm chúng sanh. Do chúng ta còn làm chúng sanh mà chúng ta thấy rằng tại sao con đường của tịnh tính bất động và khi đạt được như lời này Xá Lợi Phất nói rất khó khăn đó. Và khi mà chúng ta biết được như vậy rồi, chúng ta mới không bao giờ tự hào, tự cao hoặc nghĩ rằng người nào tu đúng hoặc là tu sai và phải tu như vậy. Bởi vì mình biết rằng con đường quá độ và con đường tu tập nó có nhiều phiền phức trong đó, nó có rất nhiều con đường mà phải phấn đấu. Và khi nói vậy rồi, để các vị thấy rằng ngay cả trong thời kỳ tại thế, Đức Phật đã có rất hàng trăm ngàn bài kinh để nói lên những chuyện gì, để cho mình thấy rằng để hóa giải được một cái quá trình phiền não, và phiền não tức là nó khởi lên từ những cái ưu não mà giống như thầy nói đó, tức là khi nào mà mình bị ưu não bởi chuyện này chuyện kia, tức là khi phiền não mình còn á, là lúc đó mình còn phải khổ đau. Khi nào mình rời được, nghĩa là ái luyến á, mà ái luyến đã sinh sầu đau, sinh khổ não, bây giờ mình rời được nó, bỏ được nó rồi á, thì lúc đó mình mới có thể không còn sầu đau, không còn khổ ưu. Còn nếu mà lúc nào mà chúng ta còn liên hệ tới, bởi vì cái bài thứ ba tới cái phần thứ tư á, thì ngài Xá Lợi Phất mới nói á, với ông trưởng giả là đừng sợ. Chớ sợ vì sao? Vì cái kẻ nghĩa là vô văn phàm phu á, đó nó còn nghĩa là với cái ác huệ đó, cho nên sẽ sinh vào con đường đọa xứ, sinh vào địa ngục. Còn trưởng giả thì không có ác huệ đó, ngay cả huệ đó, thì các vị biết là người ta gọi là thông minh đó, mà thông minh mà thiện xảo, hay là thông minh mà quá trở thành xảo trá đi, ta gọi là gian hùng đó, thì ở đây muốn nói rằng con đường ác huệ này sẽ đưa vào con đường của mạng chung, con đường của địa ngục, của đọa xứ. Còn trưởng giả có cái bậc thì không hề có con đường đó, mà con đường của thiện huệ, cho nên sẽ sinh vào cảnh giới của Tu Đà Hàm và Tu Đà Hoàng. Và cuối cùng vòng thứ tư thứ năm á, thì ngài mới nói rằng trưởng giả đừng sợ, chớ sợ vì sao? Vì kẻ vô văn phàm phu với tà kiến, với con mắt của phàm phu sẽ rơi vào đọa xứ mạng chung, đi thẳng đến địa ngục. Còn trưởng giả thì không hề có tà kiến, với con mắt thanh tịnh sáng suốt, trưởng giả sẽ chấm dứt khổ đau và sẽ đạt được chánh kiến, đi vào con đường Tư Đà Hàm và quả A Na Hàm. Thời gian nó sẽ không có nhiều, cho nên thầy sẽ tóm lại cái chỗ chánh kiến này để các vị lưu ý. Là sau khi chúng ta nghe ngài Xá Lợi Phất trị cái tâm bệnh của ông Tốt Cô Độc rồi đó, thì bây giờ ngài nói qua từ cái lỗ tai, ngài nói qua phần con mắt đó. Mà con mắt ở thế giới này hiện tại là một vấn đề rất là phức tạp, cũng không khác gì cái phần mà thầy nói về ái luyến của nội tâm đó. Cho nên chúng ta chỉ cần nghe một cái phần thôi, chẳng hạn như là Lưu Tượng Lưu nói rằng là mắt em là một dòng sông thuyền, anh bơi lội trong dòng mắt em. Rồi quá xa cỡ rồi, lội cỡ đó thì không bao giờ ra được nữa hết, lội không bao giờ ra được nữa hết. Mà nó chính là khởi điểm cái gì? Kiến ở chỗ này nè, chỗ từ chỗ kiến này đó, người ta mới đi từng bước từ bước. Và thậm chí kể cả mà khi mà gọi là hàng mặt tử, trong cơn đau khổ cùng cực cũng vậy, phải nói những lời mình nghe rất là tội nghiệp, nhưng mà rất là dễ thương. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình cũng đồng tâm cảm, tâm trạng chúng sanh giống hàng mặt tử. Hàng Mặc Tử nói rằng là cứ để ta nhất như trong vũ quyết, trải niềm đau trên mẫn giấy mong manh, đừng nắm lại nguồn thơ ta đã viết, cả lòng ta mờ mịt chỉ rung rinh. Tức là trong một cái thấy, trong một cái nhìn, trong một cảm nhận của một thi nhân đó, là đại diện cho tất cả niềm đau của chúng sinh và của nhân loại, trong đó có chúng ta đó. Và khi nào mà chúng ta vẫn còn với những cái tâm tư, những cái sao động đó, thì ở đây đó Ngài Xá Lợi Phất mới nói cấp cô độc rằng, nếu bị vào con đường của tà kiến bằng con mắt thấy của phàm phu đó, thì chúng sanh sẽ bị khổ đau. Chúng sanh sẽ bị khổ đau và chúng sanh sẽ rơi vào đọa xứ địa ngục. Còn tưởng giả sẽ không bị như vậy. Khi nào tưởng giả đạt được chánh kiến đó. Khi mà tưởng giả đạt được chánh kiến đó, tức là khi các phiền não được hóa giải bởi con mắt chánh kiến đó, thì tất cả các tà kiến lui đi và không bao giờ rơi vào đọa xứ. Ở đây chúng ta sẽ kết cái phần này lại để mình thấy rằng trên cái con đường tu học á, của cái người Phật tử nó còn 3 phần nữa. Nhưng mà thầy muốn nói một điều á, để chúng ta có thể chia sẻ được cái lời dạy của Ngài Xá Lợi Phất á, thì Ngài nói rằng là cả thế giới này đó là con người khổ đau bởi những nhận thức mê lầm đó. Những nhận thức mê lầm và những tham đắm mê lầm đó, nó lôi kéo chúng ta vào con đường đọa xứ đời này và đời sau. Cho nên thân chúng ta đã, bây giờ mình đã trả cái nợ thân đó mệt mỏi rồi, nhưng mà trong tương lai mình phải còn trả nữa. Vì sao vậy? Vì tâm bệnh mình chưa giải quyết được. Tâm bệnh mình chưa giải quyết được. Cho nên khi nào mà tâm bệnh, tức là cái phần những cái nhiễm ô của tâm thức ấy, chúng ta từ bước mà thả lần vào đó, thì mới đo được cái phần tu chính của chúng ta. Nhưng mà ở đây ấy, thì chúng ta chia sẻ được cái mình gọi là cái bằng tâm sự của mình ấy, giống như nhau cái chỗ là tâm sự của mình là vẫn là tâm sự của chúng sanh. Cho nên nó kể cả tu ấy, mà ít ra cũng phải được an ủi, ít ra cũng phải được thương yêu, con mới tu được. Cái tu mà bị dằn vặt, bị cái là bầm dập, bị khảo đảo, mình chịu không nổi. Cho nên các vị thấy không? Cho nên người ta nói rằng là con tu con tới, nhiều Phật tử nói thầy nó thầy mà Phật tử tới thầy cũng phải làm sao, thầy phải nói ngọt nói ngon này kia, chứ để người ta tội nghiệp, ta chịu không nổi. Thầy cũng vậy thôi, nếu mà bị bầm dập quá, bị đời dằn vặt quá, chịu không nổi nữa. Mà đã chịu không nổi rồi thì dĩ nhiên con đường chúng ta phải bị gì, phải bị cắt trở, phải bị chấm dứt. Nhưng mà các vị biết rằng cái gì nuôi dưỡng thì cái đó lớn mạnh. Cho nên khi nào mà cái tâm chúng ta còn được thương yêu, còn được vuốt ve, còn được bảo vệ, thì ngay lúc đó ái niệm lớn mạnh. Khi ái niệm lớn mạnh, tức là chánh kiến không soi sáng được, thì tất cả các tà kiến và tà niệm xuất hiện. Đây là con đường rất là rõ ràng. Nhưng mà muốn vượt qua nó thì tại sao khi mà có một lần chúng ta học cái bài gọi là cái hạnh viễn ly á, là cái hạnh phải rời xa hội chúng, phải từ bỏ ăn uống, phải từ bỏ hội chúng ăn uống ồn ào và tình cảm. Tại vì sao vậy? Bởi vì đó là con đường của viễn ly. Nếu người nào đạt được con đường của viễn ly thì người đó có cơ may đạt được con đường của giải thoát. Còn hiện tại chúng ta vẫn còn chấp nhận trên phương diện thứ hai, tức là phương diện thanh, tức là mình không rời được hoàn viễn ly, mình còn tụ họp và mình còn ít nhất là mình chia sẻ được một chút nào đó là gì, được nghĩa là an ủi, được nghĩa là xoa dịu và được khen ngợi. Chỗ này đó Ngài Xá Lợi Phất muốn nói với tưởng giả cấp cô độc ba cái nữa, là nói rằng nếu kẻ phàm phu bị đọa vào địa ngục vì không có tà trí, vì tà trí mà không có chánh trí, kẻ phàm phu bị đọa vào địa ngục vì không có tà giải, không có chánh giải mà có tà giải, kẻ phàm phu bị đọa vào địa ngục đọa xứ khổ đau vì không có chánh thoát mà có tòa thoát, rồi kẻ phàm phu bị khổ đau sợ hãi vì lý do gì? Vì lý do không có chánh trí mà có tà trí. Còn ngược lại tưởng giả cấp cô độc có chánh giải thoát, có chánh thoát, có chánh trí, cho nên tưởng giả cấp cô độc không có gì phải sợ hãi nữa. Thì trong bài kinh này đó, nghe xong rồi đó, thầy tóm lại chỗ này nó hơi dài, nhưng tóm lại để Phật tử thấy rằng cái thời giờ chúng ta có hạn, là sau khi nghe bài kinh này xong rồi đó, tưởng giả tự nhiên nữa là thân thì bệnh vẫn đau vậy, tức là cancer vẫn là cancer, nhưng mà tâm hồn hoàn toàn thấy mình thanh thản. Cho nên ráng dưỡng vậy, vì mà lễ Ngài Xá Lợi Phất và tán thán rằng hay thay Ngài thuyết pháp cho bệnh nhân nghe rất là kỳ lạ, rất lạ. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, khi con nghe xong bài pháp giáo hóa cho bệnh nhân, liền chấm dứt hận thống khổ nơi tâm thức, sinh ra khoái lạc an ổn. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, bây giờ bệnh của con vẫn còn trong thể xác, nhưng tâm thức của con có hoàn toàn được an ổn, được thiên giảm, được bình phục giống như ngày nào mình chưa bị ưu tư. Xin tôn giả có dịp, có duyên, có chuyện cần làm, xin ngài hãy cứ trở về tú xứ để thuyết pháp độ sanh. Còn con sẽ tự nhiếp phục lấy mình, tức là đã thắng phục được những cái khổ đau ưu tư của mình. Đó. Sau đó ngài Xá Lợi Phất ra về. Bài kinh này nó còn hơi dài, bởi vì ông tưởng giả Túc Cô Độc này ông mới kể lại cái quá trình nữa, là tại sao mà ông phát tâm, ông giác ngộ, tại sao mà ông đã cúng hết tiền bạc để làm cái vườn, để mà là cúng vườn cái tịnh xá của cho Đức Phật để làm tịnh xá. Cho nên khi mà ngài Xá Lợi Phất trở về đó, thì Đức Phật mới khen ngợi rằng: Tỳ kheo, Xá Lợi Phất là bậc thông tuệ, bậc tích huệ, tuyệt huệ, lợi huệ, quảng huệ, sức yếu huệ, minh đạt huệ, biện tài huệ. Tỳ kheo, Xá Lợi Phất đã thành tựu Phật huệ vì sao? Vì về bốn hạng Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán mà ta đã nói sơ lược, thì Tỳ kheo Xá Lợi Phất triển khai thành 10 hạng để nói cho tưởng giả cấp cô độc được an lạc và tịnh tính. Thì trong cái bài kinh này nó kết luận như vậy, và để cho Phật tử chúng ta thấy rằng hiện tại nay cũng vậy, chúng ta là những người con Phật á, đang ở trong một cái giảng đường, hay là ở trong một cái cấp bậc mà mình muốn tu học để hóa giải. Nhưng mà chúng ta biết rằng thân định chúng ta người nào cũng có, kể cả những người mà bự con như thầy đều có những căn định rất là trầm trọng. Nhưng mà căn định mà chúng ta phải sợ, và làm thế nào để hiểu rằng đừng sợ cho tương lai, tức là đừng sợ trong con đường không biết mình đi về đâu, tiền lộ mình mênh mang á, thì ít ra mình cũng phải hiểu được qua cái lời dạy của ngài Xá Lợi Phất làm thế nào để điều trị được tâm bệnh của mình, nó điều trị được tâm bệnh của mình. Bởi vì thế gian này á, như thầy nói các vị biết là nó không có một cái gì nữa là chuẩn định, có nghĩa là chúng ta không có quyền quyết định cho mình sẽ đi về đâu được, không có quyền quyết định. Giống mình giống như một con rối trong thế gian này á. Mà vừa rồi thầy có kể anh ở đây, thầy nói rằng khi thầy qua mà cái anh mà anh chở thầy đi á, anh nói rằng cái cuộc đời này nó kỳ lắm thầy, ngay cả con đi nước Mỹ, ngay cả thầy qua nước Úc, rồi ngay cả bây giờ thầy đến nước Úc vậy, không có gì mà mình tính được hết cả. Nó giống như một cái chuyện rất là tình cờ, nhưng mà mình không thể vượt thoát được chuyện đó. Thầy hỏi là anh nói vậy có nghĩa là sao? Anh nói là giống như nghĩa là con á, con đi á, bữa đó bạn con á rủ con qua bên nước Mỹ á, nó rủ con tới club này con uống bia, con không đi, con đang chuẩn bị đi, nó có tới vợ quẹo, con nói thôi giờ tao muốn vợ cái, vợ cái bất ngờ vợ cái gặp người quen, nói chuyện không có làm đám cưới với người đó, thành ra có vợ. Nó thành ra cái chuyện lẽ ra chỉ vợ tay trái mà thành ra có vợ, mà có vợ là vợ thiên chúa giáo. Nói vậy đó, thành ra là mỗi người một ý, mà không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có vợ như vậy, và không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có vợ khác với tín ngưỡng của mình, rồi cuối cùng bây giờ có vợ, và có vợ như vậy. Rồi cho nên ảnh mới nói rằng chỉ cần đến trễ một chút á là không có tai nạn, sớm một chút á là chết cả cuộc đời. Nghĩa là chỉ cần trễ một giây đó là người ta có thể chết, sớm một giây là người ta thoát được khỏi cái tai nạn. Cho nên trong cuộc sống này hình như không có ai có thể quyết định được cho mình, mà mình chỉ tùy thuận duyên và do phước báo mình mới đưa đẩy mà thôi. Cho nên các vị thấy không, nhiều khi mình nói nhiều phần tử ở đây, nhiều người xin đi Mỹ hoài mà người ta không cho, rồi cuối cùng nó tự nhiên nó đi Úc. Rồi bây giờ có nhiều người ở Mỹ thôi, không biết tại sao mà họ xin đi Úc hoài không được, bây giờ qua Mỹ, là có nhiều người thích từ bên Mỹ là qua bên Úc. Cho nên có những cái trong đời này mà mình không được quyền chọn lựa, đó là gì? Đó là do duyên và phước của mình. Và nói theo cái luật tùy duyên thì Đức Phật nói rằng chúng ta sẽ thấy được lý duyên khởi để chúng ta không khổ đau, bởi rằng tại sao cái gì không vừa ý mình. Thì nếu chúng ta có thân định, chúng ta sẽ cố gắng để giải quyết được tất cả những gì thân định của chúng ta về phương diện y học với một mức độ nào đó. Nhưng mà chúng ta nghe kinh học Phật là để làm gì? Để nhằm giải quyết tâm định của chúng ta, để nhằm giải quyết những tham ái, những liếng lưu và những gì làm chúng ta bị trì trệ thế gian này. Nhưng mà giải quyết cỡ nào, cấp độ nào là do phần nhận thức và tu tập của cá nhân đó, không ai giúp được à. Thì chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng cái bài kinh ở đây, và thầy cũng mong rằng các Phật tử sẽ hiểu được một vài cái ý trong cái bài kinh. Có nghĩa là chúng ta biết rằng thế gian này đó thì ai cũng có bệnh hết, mình cũng đừng có lo và đừng có ưu tư. Nếu do cái phước duyên nào, nếu do cái nghiệp duyên nào mình phải trả thì mình sẽ trả, sẽ chọn pháp để mình trả. Nhưng mà mình sẽ chọn được một con đường tu học trong tâm linh, để trong tương lai, tức là bỏ xứ ngày mai, giống như cấp cô độc vậy, là không còn sợ hãi được. Nghe xong bài giáo hóa định